Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long dự hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam Singapore. Các nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ công bố các văn kiện ghi nhớ hợp tác đầu tư Việt Nam Singapore, trong đó có biên bản hợp tác phát triển 12 dự án V-Ship mới tại các địa phương của Việt Nam, gồm Nam Định, Khánh Hòa, Ninh Bình, Hải Phòng, Tây Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Quảng Ngãi, Thái Bình. Hai thủ tướng và các đại biểu cũng thực hiện nghi thức khởi công các dự án mới của V-Ship, gồm V-Ship Cần Thơ, V-Ship Bắc Ninh 2 và V-Ship Nghệ An 2. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long cùng phu nhân của hai thủ tướng đã gặp gỡ sinh viên tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Các sinh viên cũng mong muốn Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quý trên con đường học tập rèn luyện để thành công của Thủ tướng. Kỳ vọng của các nhà lãnh đạo với thế hệ trẻ, Thủ tướng Lý Hiển Long mong muốn sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và thế hệ trẻ Việt Nam chung tay làm cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chứng kiến Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đại học Công nghệ Nanyang ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực trao đổi cán bộ giảng viên sinh viên và nghiên cứu khoa học. Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lý Hiển Long và hai phu nhân đã ăn trưa thân mật cùng sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại căng tin của trường Đại học Ngoại ngữ và giới thiệu với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nét đẹp ẩm thực, những giá trị văn hóa của Việt Nam qua các món ăn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng vừa thông báo, dự kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Một số đại biểu Quốc hội đề nghị đối với quy định mua bán bất động sản hình thành trong tương lai, cần xem xét quy định về mức đặt cọc khi giao dịch. Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận về dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Sáng nay, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên bắt đầu chạy thử nghiệm trên toàn tuyến, bao gồm cả đoạn trên cao và đoạn đi ngầm. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án hứa hẹn đưa tuyến metro số 1 vào khai thác thương mại trong thời gian tới. Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay, Thành ủy tổ chức hội nghị thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước cho các đồng chí, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ và cán bộ chủ chốt thành phố. Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiến Trung, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc gia Bộ Quốc phòng, thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, lợi dụng tình hình trong nước thế giới để chống phá đảng, nhà nước và chế độ ta. Cũng trong sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo thúc đẩy đưa người lao động các địa phương phía Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đây là chủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, kỹ năng, trình độ, chất lượng nguồn nhân lực, nguồn thu ngoại tệ, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên khu vực miền Nam năm 2023. Lớp tập huấn là cơ hội để các đoàn viên thanh niên được trang bị các kỹ năng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số, áp dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế của doanh nghiệp và tăng cường hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Tọa đàm chia sẻ thông tin về rối loạn phổ tự kỷ, định hướng hỗ trợ phát triển dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ em rối loạn phổ tự kỷ tại thành phố Cần Thơ, được Trung tâm Công tác Xã hội thành phố tổ chức trong chiều nay. Qua đó giúp các phụ huynh nhận biết trẻ tự kỷ tại nhà qua các dấu hiệu để hợp tác bác sĩ, giáo viên chuyên biệt, hỗ trợ can thiệp sớm phục hồi và đưa trẻ vào hòa nhập cộng đồng. 7:30 sáng ngày 31 tháng 8, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ban tổ chức đang hoàn thiện các phần việc cuối cùng, đảm bảo chương trình buổi họp mặt diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Triển lãm ảnh Biển đảo Việt Nam đẹp và thanh bình và trưng bày chuyên đề âm thanh xưa do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức vừa khai mạc vào sáng nay tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Qua đó vun đắp cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Triển lãm diễn ra đến ngày 29 tháng 9 tới, trưng bày chuyên đề phục vụ khách tham quan đến ngày 1 tháng 12 năm nay. Tin thế giới. Lực lượng chỉ huy đặc biệt của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận chung xâm nhập hàng hải trong khuôn khổ cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi diễn ra từ ngày 21 đến 31 tháng 8. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm cải thiện khả năng tương tác cũng như tập trung xây dựng kỹ năng ở mọi cấp độ cho lực lượng chỉ huy quân sự hai nước, hoạt động vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm và thảo luận về những tiến bộ đạt được trong một số vấn đề hợp tác song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực toàn cầu cùng quan tâm. Ông Putin cho biết Nga sẽ cử Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo thương mại Mỹ-Trung Quốc đều nhấn mạnh nhu cầu hợp tác, tháo gỡ bất đồng, ổn định quan hệ kinh tế giữa hai cường quốc. Bộ trưởng Raimondo cũng cho biết, cuộc họp trực tiếp đầu tiên về trao đổi thông tin kiểm soát xuất khẩu sẽ được tổ chức ở cấp trợ lý. Cuộc họp diễn ra tại Bắc Kinh ngay vào ngày 29 tháng 8. Ba Lan cùng các quốc gia Baltic khác sẽ đóng hoàn toàn biên giới với Belarus nếu có vụ việc nghiêm trọng xảy ra liên quan đến tập đoàn Wagner. Bộ Ngoại giao Belarus hiện chưa lên tiếng về những diễn biến mới này. Chính phủ Thái Lan đang xem xét việc kéo dài thời hạn visa du lịch từ 30 ngày lên 90 ngày, đồng thời nới lỏng thủ tục nhập cảnh cho khách nước ngoài. Thông tin trên được Thủ tướng Ratha Thavisin đưa ra mới đây trong cuộc gặp với các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Phangan, miền Nam Thái Lan. Thái Lan đặt mục tiêu đón khoảng 28 triệu lượt khách nước này trong năm nay và đem về doanh thu 65,4 tỷ đô la. Nhật Bản đã chính thức xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển từ ngày 24 tháng 8 vừa qua. Chính phủ Nhật Bản và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khẳng định nước thải đã qua xử lý an toàn cho môi trường biển. Tuy nhiên, động thái này vẫn gây ra các phản ứng khác nhau đối với những người yêu thích hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản tại các quốc gia châu Á láng giềng. Hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản hôm nay đã phải tạm đình chỉ hoạt động 12 nhà máy ở Nhật Bản do lỗi hệ thống. Hiện vẫn chưa rõ khi nào hệ thống mới được khôi phục. Hoạt động kinh doanh của nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới này cũng đã bị đình trệ vào năm ngoái khi một trong những nhà cung cấp của hãng bị tấn công mạng. Tại Indonesia, một trận động đất có độ lớn 7 vừa xảy ra ở vùng biển phía bắc đảo Bali, Indonesia, làm rung chuyển hòn đảo. Tuy nhiên, do động đất xảy ra sâu dưới đáy biển nên không tạo ra sức tàn phá lớn, không gây ra sóng thần. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại nào được ghi nhận. Bộ Tổng tham mưu phòng vệ dân sự Cuba đã ban bố cảnh báo lốc xoáy tại các tỉnh miền Tây và quần đảo phía nam nước này. Cảnh báo được đưa ra sau khi bão nhiệt đới Iyadia tiếp tục mạnh lên khi qua vùng biển Tây Bắc Caribe. Thủ đô La Habana cũng được đặt trong tình trạng chú ý. Bão Iyadia dự kiến sẽ đạt cấp 3 trong thang bão 5 cấp khi đổ bộ vào khu vực phía bắc Big Bend của bang Florida, Mỹ. Chính quyền Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân sơ tán. Tại Việt Nam, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Biển Đông sẽ đón bão Sao La, bão số 3 trong năm nay khoảng 48 giờ nữa. Cùng lúc đó, bão Hai Quy cũng mới hình thành, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý tương tác của hai cơn bão sẽ khiến quỹ đạo của bão Sao La còn phức tạp và khó lường. Theo dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế, trong 1 đến 2 ngày gần đây, bão Sao La bắt đầu có sự thay đổi hướng dịch chuyển, lệch hơn về phía nam và đi vào Biển Đông trong khoảng 30 đến 48 giờ tới. Đến đây thì bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.